Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài nói về Chứng nhân Giê-hô-va hay là Hội Tháp Canh. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa Tôi qua tiếng hát Mai Thảo.
Tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin. Nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. Những đám mây mù tan đi. Tình yêu của Chúa rơi ấm lòng tôi. Tôi vui mừng bình an bước đi hạnh. Gặp Chúa Giê-xu, ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. chân lý. Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Chúa tôi. Và bây giờ là phần 2 của bài nói về chứng nhân Giê-hô-va hay là hội Tháp Canh, là một tà giáo cơ đốc hình thành từ Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ thứ 19. Để hỗ trợ cho nhiều giáo lý sai lạc, hội Tháp Canh hay chứng nhân Giê-hô-va đã dịch lại Kinh Thánh theo quan điểm riêng của họ, bất chấp những mâu thuẫn hay lệch lạc đối với Kinh Thánh nguyên bản. Bản dịch năm 1950 lấy tên là The New World Translation of the Bible, bản dịch Tân Thế Giới, hiệu đính năm 1951 và năm 1961, với những chỗ cố ý dịch sai để đạt được những ý nghĩa họ mong muốn. Chỉ xin nêu lên một vài trường hợp điển hình. Thứ nhất, Giăng đoạn 1 câu 1, được hầu hết các bản dịch tiêu chuẩn dịch như sau: Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Trong khi đó, hội Tháp Canh dịch phần cuối câu 1, ngôi lời là một thần linh, a God, thay vì God. Trong 18 câu đầu của Tin Lành Giăng cùng một từ ngữ, Đức Chúa Trời, Theos, God, xuất hiện 6 lần, thì được hội Tháp Canh dịch là Đức Chúa Trời, God, chỉ có một lần duy nhất cũng chính chữ đó lại dịch là một thần linh, a God, thay vì dịch là Đức Chúa Trời như năm chỗ kia. Cố tình hàm ý rằng Chúa Giê-xu không đồng đẳng với Đức Chúa Trời, không phải là Đức Chúa Trời. Cô-lô-se chương 1 câu 16: Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Hiển nhiên, đây là câu Kinh Thánh cho thấy Chúa Giê-xu chính là tạo hóa, đồng đẳng với Đức Chúa Trời. Nhưng hội Tháp Canh lại dịch là vì muôn vật khác đã được dựng nên trong Ngài. Họ đã thêm chữ khác, hàm ý rằng Chúa Giê-xu chỉ là một tạo vật cao cấp có khả năng tạo ra những tạo vật khác. Trên đây chỉ là tiêu biểu một số những thể hiện sai lạc, không trung thực trong bản dịch Tân Thế Giới của hội Tháp Canh, nhằm hỗ trợ cho giáo lý sai lạc của họ phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu. Những chỗ khác có thể liệt kê như sau: Phúc Âm Giăng chương 8 câu 58, Hebrew chương 1 câu 3, Philip chương 2 câu 1, Khải Huyền chương 1 câu 8, Giăng chương 17 câu 5, Giăng chương 20 câu 28, Giăng chương 5 câu 18. Điều nguy hiểm là những người dịch lại Kinh Thánh theo lối trên đã sử dụng những hình thức đầy tính chất bác học giả hiệu để lừa dối những độc giả bình thường không có kiến thức chuyên môn. Nhưng đối với những học giả cổ ngữ chân chính của Cơ Đốc giáo, công trình dịch lại Kinh Thánh qua bản dịch Tân Thế Giới của hội Tháp Canh chỉ là một sự bóp méo trắng trợn đáng chê trách. Chính vì thế, trong khi hàng chục bản Anh ngữ tiêu chuẩn đứng về một phía, thì chỉ có một mình bản Tân Thế Giới đứng lẻ loi một mình thành một loại riêng. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, một mặt tà giáo chứng nhân Giê-hô-va khẳng định họ xây dựng niềm tin trên Kinh Thánh, dù là trên bản dịch độc đáo của riêng họ. Tà giáo này thật ra đã xây dựng trên những giáo lý của người sáng lập, gom góp trong một bộ gọi là Khảo học Thánh Kinh của Charles T. Russell. Ông ta khẳng định rằng bộ sách đó không chỉ là chú giải Kinh Thánh, mà thật sự là Kinh Thánh. Trong tạp chí Tháp Canh số ra ngày 15 tháng 9 năm 1910, trang 298, ông đã dám tuyên bố rằng những ai đọc Kinh Thánh mà không hiểu chương trình của Đức Chúa Trời thì chỉ cần đọc bộ Khảo học Kinh Thánh của ông là đủ. Nhưng sau khi đã học bộ sách của ông trong 10 năm rồi ngưng, chỉ nghiên cứu Kinh Thánh không mà thôi, thì chỉ trong vòng 2 năm, người đó sẽ đi vào bóng tối. Mặt khác, nếu một người không đọc một trang Kinh Thánh nào mà chỉ đọc bộ Khảo học Kinh Thánh của ông, thì người đó cũng sẽ đi trong ánh sáng. Chúng ta cần lưu ý rằng, ngoài việc phủ nhận giáo lý ba ngôi, có nghĩa là phủ nhận Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh đồng đẳng, đồng quyền, đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời, phủ nhận sự phục sinh của Chúa Giê-xu từ trong thân xác. Hội Tháp Canh còn có những giáo lý sau đây hoàn toàn đi ngược lại với các chân lý trong Kinh Thánh. Họ cho rằng không có sự trừng phạt đời đời trong hỏa ngục. Sa-tăng, các thiên sứ sa ngã và tất cả những người không được cứu cuối cùng sẽ tịch diệt, có nghĩa là không còn hiện hữu nữa, chứ không bị hình khổ đời đời một cách có ý thức. Nói cách khác, chứng nhân Giê-hô-va không tin có hỏa ngục. Đây là một quan niệm trái hẳn với khẳng định của Kinh Thánh, như trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 41, chương 8 câu 12, Khải Huyền chương 14 câu 10 câu 11, chương 9 câu 1 câu 2 câu 11, chương 21 câu 8 và Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 1 câu 9. Hội Tháp Canh cũng chủ trương rằng linh hồn con người vì vậy không có tính vĩnh hằng mà sẽ bị tịch diệt nếu không được lên thiên đàng. Đây là một giáo lý hoàn toàn xa lạ với Kinh Thánh, vì Kinh Thánh cho biết con người sau khi chết vẫn còn đầy đủ ý thức để được hưởng phước lành hay để chịu hình phạt, theo Luca chương 16, câu 19 đến câu 31. Hội Chứng nhân Giê-hô-va cũng chủ trương rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trở lại địa cầu năm 1914 và đã trục xuất Sa-tăng khỏi thiên đàng và đang tiếp tục xây dựng vương quốc thiên hy niên, thần trị và minh xác danh hiệu Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đây là một giáo lý do người sáng lập Charles T. Russell tính toán ấn định. Sau ngày ấn định, Chúa chưa trở lại, thì họ lại giải thích rằng Chúa Giê-xu đã trở lại một cách vô hình. Hội Chứng nhân Giê-hô-va cũng chủ trương rằng chỉ có 144.000 tín hữu chứng nhân Giê-hô-va đặc biệt thuộc bầy nhỏ được vào thiên đàng. Những tín hữu chứng nhân Giê-hô-va khác sẽ ở vườn địa đàng trên đất. Kết luận, chứng nhân Giê-hô-va hay hội Tháp Canh là một tà giáo nguy hiểm vì họ thường tìm đến đối tượng là những tín hữu cơ đốc không hiểu rõ niềm tin, không nắm vững những giáo lý trọng yếu trong Kinh Thánh. Những thành viên chứng nhân Giê-hô-va cũng như nhiều tà giáo khác được huấn luyện thành thục để tranh luận, để cượng giải Kinh Thánh, để sử dụng, trích dẫn Kinh Thánh ngoài văn mạch, khiến cho các tín hữu không được trang bị, rất khó chống đỡ. Tuy nhiên, như đã nói, những người theo tà giáo cũng thường sử dụng một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, đó là lòng kiên nhẫn, thái độ tử tế, nếp sống đạo đức để thuyết phục những tín hữu cơ đốc có đời sống đức tin yếu đuối. Những tín hữu có những bất mãn trong hội thánh vì những gương xấu, những tín hữu cần tình bạn, những tín hữu cần sự giúp đỡ vật chất. Tuy nhiên, đối với những tín hữu đã thực sự được tái sinh, đã có sự sống mới của Chúa, có đời sống thay đổi, có mối tương giao cá nhân thân mật với Chúa Giê-xu, sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh hàng ngày, thì sự tấn công của tà giáo không có sức mạnh gì. Trái lại, chúng ta có thể nắm lấy cơ hội nhờ ơn Chúa với quyền năng của Đức Thánh Linh, công bố tin lành chân thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho họ, thì khi Chúa thăm viếng, những người đó sẽ có hy vọng được giải cứu khỏi xiềng xích của tà giáo.